kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần đầu bài giải luận Kinh Thánh Cơ Đốc Nhân trong Trần Gian dựa trên Phúc Âm Ma-thiơ chương 5, câu 13 đến câu 16. Nhưng trước hết là ca khúc Tôi đi con đường Chúa vẫn đi qua tiếng hát Mai Hương.
Con đường mà Chúa vẫn đi, ngày xưa bao năm qua rồi, lang thang trên đường Ngài đã bước qua, tâm hồn tràn dâng làn gió ngát hương miền quê. Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi, hình ảnh Giê-xu con đây. Nay là đường về làng Chúa Giáng sinh ngày xưa, miền đôi chập trùng vùng Ha-li-lê, nơi bước chân Ngài quen thuộc. Lại nhìn về miền đôi núi Ô-liu, từ nghìn năm xưa còn đó. Chỗ thuở xưa nơi Ngài cầu xin tha thiết, nhìn dấu bước chân buổi mai hôm nào, thập giá Chúa mang nặng vai. Tôi lên trên đồi Gô-gô-tha, đôi xa như làng
bây giờ là phần đầu bài giải luận Kinh Thánh, Cơ Đốc nhân trong trần gian. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 16 ghi như sau: Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Tôi tin rằng hầu hết chúng ta không ai nghĩ rằng sự kiện mình đang có mặt trên trần gian là tình cờ may rủi. Nhưng chúng ta tin có sự tể trị của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi diễn biến lịch sử trên thế giới, cũng như mọi biến cố trong cuộc đời chúng ta. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời quan tâm đến từng sinh hoạt trong cả đời sống chúng ta. Chúa Giê-xu bảo rằng, cả đến tóc trên đầu chúng ta, Chúa cũng đã đếm. Như vậy, cuộc đời chúng ta trên trần gian không phải là một sự tình cờ, nhưng nằm trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Trước hết, chúng ta nhìn vào thế giới chúng ta đang sống. Chúa đã đặt để chúng ta trên trần gian này với mục đích gì? Đây là một câu hỏi lớn. Cách đây hơn 300 năm, vào năm 1640 tại tu viện Westminster, các nhà thần học Anh và Tô Cách Lan đã họp lại để soạn thảo bản giáo lý cương yếu mà câu hỏi đầu tiên là mục đích đời người là gì? Và câu trả lời là mục đích đời người là để tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Nhìn vào thực tế đời sống, bảo rằng mục đích đời người là để tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi, chúng ta phải nhận rằng đây là một câu trả lời xa lạ, lạc lõng trong một xã hội. Hầu hết mọi người đều lao về mục đích đề cao cá nhân, chứ không phải là tôn vinh Đức Chúa Trời, và để kiếm tiền và vui hưởng mọi lạc thú đồng tiền đem lại, chứ không phải là vui hưởng Đức Chúa Trời. Thật ra ngày nay, nhiều người không những không vui hưởng Đức Chúa Trời, mà còn trốn tránh Đức Chúa Trời, thậm chí loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống, vì dường như Ngài cản trở mọi thú vui của họ. Có người đổ thừa Đức Chúa Trời về mọi thảm họa và tai ương xảy ra trên thế giới. Chúng ta sẽ nói về quan điểm của con người về Chúa, về thế gian và về cuộc đời. Sau vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York làm chấn động thế giới, khi quân khủng bố cướp máy bay vừa mới cất cánh còn đầy xăng cho đâm vào hai tòa cao ốc hàng trăm tầng của World Trade Center, khiến cho cả hai tòa nhà sụp đổ và gần 3.000 người chết. Con gái của một mục sư nổi tiếng được mời trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Người điều khiển chương trình đã hỏi cô câu sau đây. Hiển nhiên như một lời trách cứ, tại sao Đức Chúa Trời lại để cho một thảm họa kinh khủng như thế xảy ra? Câu trả lời của thiếu nữ này rất thâm thúy, có phần chua chát và đã phơi bày những sự thật phũ phàng. Cô nói như sau: Tôi nghĩ là Đức Chúa Trời rất buồn vì thảm cảnh đó. Nếu Chúa không buồn hơn, thì ít nữa Ngài cũng buồn bằng chúng ta. Nhưng từ bao năm nay, chúng ta đã yêu cầu Ngài ra khỏi chính quyền của chúng ta, ra khỏi tòa án của chúng ta, ra khỏi trường học của chúng ta, và cũng ra khỏi cuộc đời chúng ta. Ngài rất khẳng khái, cho nên đã lẳng lặng rút lui. Làm sao chúng ta có thể trông mong Chúa ban ơn lành và che chở, khi chúng ta nhất quyết xin Ngài để mặc chúng ta một mình, để chúng ta có thể toàn quyền làm theo ý riêng? Về những biến cố mới xảy ra như tấn công khủng bố, bắn giết trong trường học, chiến tranh đẫm máu ở nhiều nơi, tôi nghĩ rằng mọi sự đã khởi đầu với một người Mỹ vô thần là Madeleine Murray O'Hare. Khi bà ta phàn nàn rồi làm đơn khiếu kiện lên tối cao pháp viện, đòi cấm cầu nguyện trong trường học, chúng ta đã đồng ý và bà ta đã thắng kiện. Rồi người khác lại có ý kiến là chúng ta không nên đọc Kinh Thánh ở trường học, trong khi chính Kinh Thánh dạy không được giết người, không được trộm cắp, không được dối trá, nhưng phải yêu người như yêu bản thân. Thế mà chúng ta vẫn cứ đồng ý không cho đọc Kinh Thánh trong trường học. Thật kỳ lạ, khi con người cố loại bỏ Chúa ra, rồi sau lại hỏi tại sao thế giới biến thành địa ngục. Thật kỳ lạ khi chúng ta tin ngay mọi điều báo chí đăng, mà lại nghi ngờ những gì Kinh Thánh nói. Chúng ta không nên oán trách Đức Chúa Trời, vì thật ra chúng ta chỉ gặt những gì mình đã gieo.
Đây là một thực tại đáng buồn tại nước Mỹ, vốn là một quốc gia được thành lập trên căn bản đức tin Cơ Đốc, mà chỉ trong vòng nửa thế kỷ đã suy thoái theo tốc độ của thác nước. Người ta kể rằng vào năm 1962, mục sư Billy Graham có dịp gặp và nói về Chúa cho nữ tài tử Marilyn Monroe và khuyên cô ăn năn tội tin nhận Chúa. Sau buổi nói chuyện, Marilyn Monroe đã trả lời mục sư Billy Graham: "Tôi không cần Giê-xu của ông." Khoảng 2 tuần sau, cảnh sát phát hiện Marilyn đã chết trong căn nhà của cô ở Brentwood, Los Angeles. Cho đến nay vẫn còn nghi vấn không biết cô tự tử hay bị mưu sát. Năm đó, Marilyn 36 tuổi. Ngày nay, không thiếu gì những người không cần Chúa, dù họ không nói thẳng ra như Marilyn Monroe. Họ đi theo lối sống gạt Chúa sang bên lề cuộc đời, không muốn đến nhà thờ, không muốn nghe nói về Chúa, hoặc có nghe nói về tình thương và sự cứu rỗi của Chúa, thì cũng không đáp ứng, cứ đường ta đi và tiếp tục miệt mài lao đầu vào cuộc sống tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Thật là đáng thương và cũng thật là đáng tiếc. Quan điểm Kinh Thánh như thế nào? Là con cái Chúa sống trong một xã hội từ bỏ và loại bỏ các giá trị của lời Chúa, chúng ta sẽ giống như con thuyền nhỏ trên biển cả mênh mông. Nếu không biết định hướng, suốt đời chúng ta sẽ trôi dạt mà không thể đến được bến bờ. Cần nhớ rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới đã bị phó cho ma quỷ. Ma quỷ là quyền lực tối tăm đang hành động trên trần gian. Chúng ta là những người lính của Chúa Cứu Thế Giê-xu và đang chiến đấu trong vùng đất địch. Sứ đồ Phao-lô đã viết rằng, chúng ta đánh trận không phải với thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Theo Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Không cảnh giác và không cẩn thận, chúng ta không chỉ bị thương vong, mà có khi còn trở thành những người phản bội Chúa, có những hành động tiếp tay cho kẻ thù mà chúng ta không ngờ. Chúng ta không nói quá đâu, vì ngay trong Kinh Thánh từ thời sứ đồ Phao-lô, ông đã phải than rằng: "Tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa rằng, lắm người có cách ăn ở giống như kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa Cứu Thế. Sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi." Đó là theo thư Philip chương 3 câu 18-19. Thay vì đưa đường dẫn lối cho người thế gian đến với Chúa, có thể qua nếp sống, qua cách ăn ở, chúng ta đã làm cho nhiều người vấp ngã, vô tình xô đùa người đời ra xa Chúa và rơi vào vòng tay của quỷ. Để ngăn ngừa tình trạng bi thảm này, Chúa Giê-xu đã long trọng tuyên bố các môn đồ của Ngài phải là muối của đất, là ánh sáng của trần gian. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã đưa ra những giáo huấn nền tảng cho cuộc sống của cơ đốc nhân trong trần gian. Thứ tự kỹ thuật của Ma-thi-ơ cho thấy tính chất quan trọng của tiến trình. Trước hết, chúng ta phải kinh nghiệm phước lành, không theo quan niệm phước của người đời kết chặt vào vật chất và cuộc sống tạm trần gian. Cơ đốc nhân phải sống cuộc đời được phước, rồi mới có thể ảnh hưởng đến người khác như muối, như ánh sáng cho trần gian. Mà để được phước, chúng ta phải ý thức mình nghèo khó tâm linh, nghĩa là cần Chúa, phải ăn năn, than khóc về tội lỗi và những thất bại của mình, phải có lòng nhu mì khiêm hạ, phải khao khát cuộc sống công chính, nhưng không khe khắt lên án người khác, mà phải có lòng thương xót, phải sống trong sạch trong tư tưởng, lời nói và hành vi, phải là nhân tố hòa giải, thay vì là tác nhân chia rẽ, phải chấp nhận thiệt thòi và chấp nhận mọi bách hại. Một trong những chủ đề quan trọng nhất trong Kinh Thánh là cơ đốc nhân được ban phước để có thể trở thành nguồn phước. Ngay từ khởi thủy của dân tộc Do Thái, khi Đức Chúa Trời kết lập giao ước với tổ phụ Abraham, lời hứa của Chúa là: "Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 12, câu 2, câu 3. Trải qua suốt cả lịch sử tuyển dân, Đức Chúa Trời thành tín đã làm thành lời hứa của Ngài khi qua tuyển dân, Ngài ban luật lệ, pháp độ làm mực thước cho cuộc sống hưởng phước. Rồi đến đúng thời điểm trong thiên ý, Ngài ban Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng răng đã giới thiệu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Cao điểm trong chức vụ giảng dạy của Chúa Giê-xu là bài giảng trên núi, đã được Chúa mở đầu bằng việc công bố 8 phước lành, hay là những nguyên tắc của cuộc đời được ban phước. Đây là những nguyên tắc thâm sâu nhất từng được công bố. Điều lạ lùng là, đối với các phước lành này, những tâm trí khôn ngoan sâu sắc nhất không thể múc hết được ý nghĩa. Nhưng đối với những tấm lòng đơn sơ, những lời giảng này thực sự là suối mát, là sữa ngon cho linh hồn. Như vậy, sau khi công bố về cuộc đời được phước, Chúa Giê-xu đề cập đến hệ quả của cuộc đời đó. Mục đích cuộc đời được Đức Chúa Trời ban phước là gì? Không phải là để ngồi yên hưởng thụ, nhưng là để trở thành nguồn phước. Như Abraham được Đức Chúa Trời ban phước, để các chi tộc trong thế gian sẽ nhờ ông mà được phước. Chúng ta sẽ trở thành nguồn phước bằng cách nào? Là điều Chúa dạy trong những câu tiếp theo 8 phước lành. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào 4 câu kinh thánh nền tảng cho cuộc sống của cơ đốc nhân trong trần gian, được ghi trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 5, câu 13 đến câu 16. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý là hình ảnh Chúa dùng để chỉ các môn đồ, muối và ánh sáng. Nhưng điều quan trọng hơn đó là từ ngữ Chúa sử dụng ở đây. Chúa không bảo các môn đệ có muối hay có ánh sáng, nhưng Chúa bảo họ là muối, là ánh sáng. Có muối và là muối có gì khác nhau không? Có ánh sáng và là ánh sáng có gì khác nhau không? Những gì chúng ta có thể bị mất dễ dàng, nhưng cái chúng ta là rất khó mất. Tôi có sức khỏe, nhưng tuổi già đến, bệnh tật đến, tôi mất sức khỏe. Nhưng tôi là người, thì không bao giờ mất được chất người. Dù trẻ, dù già, dù khỏe, dù yếu, tôi vẫn là người. Tôi không thể mất cái tôi là, nhưng rất dễ mất cái tôi có. Động từ là nói đến bản chất thuần nhất và bền vững. Trong khi có, thì lúc còn lúc mất, lúc có ít, lúc có nhiều. Vì vậy, khi Chúa bảo các môn đệ, các ngươi là muối của đất, các ngươi là sự sáng của trần gian, Chúa muốn nói đến bản chất hơn là những gì môn đệ sở hữu hay có. Vì thật ra, khi nhìn vào các môn đệ Chúa Giê-xu, chúng ta thấy họ chẳng có gì. Họ là những người đánh cá nghèo nàn, có khi còn nghèo hơn chúng ta hôm nay rất nhiều. Nhưng đây là điều Chúa nói với họ. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
chẳng trái tim đổi thay nào hay. Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe mọi điều. Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết người tươi sáng hơn nhiều, chân dường như bước nơi thiên thành. Trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không không còn tiếng khóc than đau buồn. Muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thâm thiết dân tràn. Sẽ nghèo đói, sẽ luôn no lành. Như chim kia Chúa đêm ngày dắt dìu, tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao. Đường tôi đi dù gặp lắm nguy nan, trong lửa cháy nhưng Giê-xu giúp tôi trong mọi đường. Đời tôi luôn sống trong an lành. Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì tôi
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.